This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh được mời anh Phan Nhật Nam trở lại trong chương trình lịch sử và thời sự đặc biệt cho mùa Quốc Hận 30 tháng 4. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Phan Nhật Nam. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Phan Nhật Nam. Không biết là hôm nay anh khỏe hay không?
Vâng, tân chào anh Hoàng Tín và tân chào quý khán giả đài Sài Gòn Đà Lạt 1600.
Dạ vâng, anh khỏe hay không chứ anh?
Bắt buộc phải khỏe thôi.
Bắt buộc phải khỏe thôi.
Không khỏe thì mới làm việc được.
Dạ vâng.
Cảm ơn lời hỏi thăm của Hoàng Tín.
Đâu lắm rồi.
Bao nhiêu lâu nay và hôm nay được nhận lại.
Dạ vâng. Để khỏi mất thời gian cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta, một chương trình lịch sử và thời sự đặc biệt cho mùa Quốc Hận 30 tháng 4 này. Thưa anh, cũng như thưa quý vị thính giả, đã 49 năm trôi qua, tức là gần một nửa thế kỷ. Và mỗi năm, người Việt Nam tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ cũng như tất cả các nơi trên thế giới là tưởng nhớ lại những cái ký ức hãi hùng của những ngày trong tháng 3 oan nghiệt và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Nhiều người bây giờ có khuynh hướng là bàn ra là hãy bỏ cái danh từ Quốc Hận để thay vào đó, đó là cái hành trình đi tìm tự do, cảm ơn nước Mỹ, quốc kháng, quốc tang, vân vân. Thậm chí còn bảo là hãy quên quá khứ đi. Sợ rằng, thưa quý vị, cũng như thưa anh, khi mà thế hệ cha ông của chúng ta nằm xuống hết, thì anh có quan tâm gì đến cái vấn đề xóa bỏ cái chữ ngày Quốc Hận của thế hệ thứ hai, thứ ba hay không? Và theo anh, chúng ta cần làm gì để tuổi trẻ ngày nay tiếp tục nối tiếp cái con đường của cha ông, của chú bác dấn thân tại hải ngoại, thưa anh ạ?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả, cái câu hỏi của anh Hoàng Tín đặt ra thì không phải đến hôm nay cái buổi bàn đàm này mới có, mà nó đã có với tất cả mọi người. Tất cả mọi người nghĩa là không trừ một ai, từ một người trẻ tuổi sinh sau 1975 cho đến một người lớn tuổi như chúng tôi ở tuổi 70-80 sắp chấm dứt cuộc đời, ai cũng đặt ra vấn đề là cái ngày 30 tháng 4 75, cái nỗi đau này không phải là nỗi đau riêng của một ai, cũng phải đau riêng của người lính Việt Nam Cộng Hòa ấy, người dân ở miền Nam, và đây là nỗi đau chung. Và bây giờ chúng ta có thể nói một cách rất là bình thản và chính xác, đó là nỗi đau chung của dân tộc. Thế tuy là nỗi đau chung của dân tộc, nhưng mà thay khổ thay đến giờ này, như anh Hoàng Tín đã đặt ra vấn đề, bây giờ cái đã có những ý kiến khác, người thì bảo là ngày thúc quốc hơn, người thì bảo ngày đó ngày 30 tháng 4 là một ngày cảm ơn nước Mỹ, người bảo là đó là hành trình từ tự do, người ta bảo là ngày quốc kháng, vân vân và vân vân. Thì cái điều sự kiện này là một sự kiện có thật. Nó có thật ở Mỹ, nó có thật ở vùng Bosa, nó có thật ở vùng Houston, nó có thật ở vùng Dallas, nó có thật ở ngay ở Việt Nam nữa. Thành thử bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề đầu tiên. Nó rất giản dị. Mà thật ra, đó là vấn đề mấu chốt nhất. Tức là để có một cái danh riêng chính xác cho cái ngày 30 tháng 4 75. Là cái ngày gì đó để nói cùng với thế hệ trước cũng như thế hệ hôm nay và mai sau, thì đầu tiên phải quay thử tại vì sao có cái ngày 30 tháng 4 75 đó. Tôi và anh Hoàng Tín và đài cũng đã hình như cũng đã sử dụng đến một phần rất lớn trong các buổi hội luôn trong những năm qua về cái ngày 30 tháng 4 75 này. nhưng mà chắc chắn chúng ta nói không đủ. Không phải chúng ta là chỉ có bản thân tôi hoặc là anh Hoàng Tín hoặc là đài Sài Gòn Dallas, nhưng mà rõ ràng hình như và có thể là đúng như thế là không ai thấy ra hết. Vâng, không ai thấy ra ông giáo sư tiến sĩ, ông giáo sư dạy ở đại học, ông chính trị gia, ông buôn bán, ông vượt biên, ông người cộng sản ở trong nước, người tị nạn ở nước ngoài, hình như ai cũng chưa đặt ra cái vấn đề đó một cách đầy đủ. Cụ thể là sao? Tôi không phải là nói theo kiểu bắp phải. Ví dụ chúng ta ở Sài Gòn năm 60 và 70, tức là cách cái năm 45, 46 mấy 30 năm thôi. Mấy ai ở Sài Gòn, cho dù những cái người có thẩm quyền nhất, những người có trách nhiệm nhất, những người lưu tâm nhất, đã có viết ra một cái tài liệu đầy đủ về những ngày của năm 1945-46 xảy ra ở ngoài Hà Nội, ở ngoài miền Bắc như thế nào. Đấy, đó là cụ thể nhất. Hỏi thử rằng có ai ở trong những năm 1960-1970, tức là chỉ cách 45-46, 30 năm mà đã có một cái hồ sơ thật đầy đủ về cái ngày, những ngày của năm 45-46 hay không. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện đó để về hôm nay, năm 2024, chỉ còn một năm nữa, nửa thế kỷ, tức là 50 năm, cách xa cái ngày 30 tháng 4 75 đó. Hoài thử rằng trong cộng đồng người Việt, những người có trách nhiệm nhất, những người có khả năng nhất, những người có lòng thành thật nhất nữa, có ai đã viết ra một bản văn, một tác phẩm, không phải là một tác phẩm, mà rất một toàn bộ về cái bi kịch Việt Nam, có ai đã phân tích một cách chính xác, kể cả người Mỹ nữa. Vâng, kể cả người Mỹ, kể cả những người Mỹ có khả năng, có tên tuổi, có trách nhiệm như là Henry Kissinger, như ông cựu Tổng thống Nixon, và vì ngay kể cả cái ông Tổng thống hiện tại Joe Biden, năm 1975 là Chủ tịch Ủy ban Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Nghĩa là tóm lại, cái vấn đề của Việt Nam năm 1900 của ngày 30 tháng 4 75 nó liên quan đến Trung Cộng. Trung Cộng này không phải là Trung Cộng của Tập Cận Bình, đó là Trung Cộng của Mao Trạch Đông, đó là Trung Cộng của Đặng Tiểu Bình, và xa hơn nữa, đó là Trung Cộng của Hán Lưu Ban, của Hán Cao Tổ. Rồi nó liên quan đến Mỹ. Ít nhất trong đời của chúng tôi là thấy rằng Việt Nam nằm trên cái vấn đề Việt Nam nằm trên bàn giấy của Tổng thống Mỹ, từ Tổng thống Eisenhower, đến Tổng thống Kennedy, đến Tổng thống Johnson, đến Tổng thống Nixon, đến Tổng thống Carter, Ford, đến Tổng thống Carter, rồi đến Tổng thống Bush, Bush cha, rồi ông Obama, nghĩa là 8-9 đời Tổng thống, cho đến hôm nay với ông Joe Biden. Đó là người Mỹ. Tôi còn vấn đề Cộng sản, vấn đề Việt Nam là vấn đề của Hồ Chí Minh, vấn đề của Phạm Văn Đồng, của Lê Đức Thọ, rồi nó kéo dài qua Đỗ Mười, nó kéo dài qua Lê Khả Phiêu, tôi cao đến Nguyễn Văn Linh, tôi có đến Nguyễn, rồi mãi đến hôm nay là với Nguyễn Phú Trọng. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì rõ ràng là cái đời của chúng ta là có từ Bảo Đại, rồi đến Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong cái đó, rồi bây giờ giờ này, những ngày cuối cùng là Dương Văn Minh, là Trần Văn Hương. Vâng, thưa, đây là cái câu hỏi này không phải câu hỏi của riêng của một cá nhân bản thân tôi với anh Hoàng Tín, mà đây là một câu hỏi chung. Thành từ bây giờ anh Hoàng Tín hỏi rằng chỉ có mấy phút mà làm sao trả lời, như thế nào để cho các con em nó tiếp tục. Thưa, tôi xin nói rằng đây câu chuyện này không cách nào một cái người 80 tuổi hơn như Phan Nhật Nam, bản thân tôi nói chuyện văn Hoàng Tiến có thể giải quyết được. Tuy nhiên, tôi không phải thấy rằng cái vấn đề này là vấn đề chung. Vấn đề chung là vì sao? Vì cho đến giờ này, cái vấn đề ngày 30 tháng 4 75, tôi xin lặp lại, không phải trách nhiệm của một cá nhân, không phải trách nhiệm một thành phần, không phải trách nhiệm một giai cấp, một đó đó là một trách nhiệm chung. Ví dụ như tôi thấy ở trong có một lĩnh vực nó hơi rộng ra, đó là cái anh Nguyễn Thanh Việt, một người trẻ tuổi, viết cái cuốn Sympathizer, chúng ta có thể dịch là kẻ nằm vùng. Ở trong cái cuốn này là đặt ra một người gián điệp đi từ Việt Nam qua Mỹ rồi trở lại hoạt động trong cộng sản, nhưng mà thật ra đó là một cộng sản nằm vùng và đối trải qua cái bi kịch Việt Nam lớn nhất, cái cuộc di tản ở trong ngày 30 tháng 4 75. Đấy, tôi không biết cái anh Nguyễn Thanh Việt này như thế nào. Tôi cũng không có liên quan bất kỳ một khả năng nào với là cái người gọi là giáo sư Nguyễn Thanh Việt này. Nhưng thưa với quý vị, tôi xin nói thật với tất cả tấm lòng. Một người trẻ tuổi, có học lực, có bằng cấp, có kinh nghiệm đời sống Việt Nam, đời sống Mỹ, mà là một người đã của people của một cái gia đình đi từ miền Nam ra, mà cũng viết một cuốn sách nó trật lất về vấn đề lý thuyết, nó trật về vấn đề quan điểm, nó trật luôn cả vấn đề từ quan điểm đó trật nhìn cũng trật luôn về vấn đề của lịch sử Việt Nam qua cái cuốn Sympathizer. Tuy nhiên cuốn sách này đã được giải thưởng Pulitzer. Thưa về quý vị, để chấm dứt cái câu hỏi số 1 qua cái cuốn sách này. Cuốn sách này theo một kinh nghiệm và khả năng của một người đọc sách và viết sách, Mỹ có, Pháp có, Việt Nam có, Tàu có nữa, trong 60 năm qua thì đây là cuốn sách rất bình thường. Vâng, đây là cuốn sách bình thường. Nhưng mà tại sao lại được cái giải Pulitzer đó? Tại vì rằng đại diện, đây là đại diện cho một cái khuynh hướng muốn nhìn lại lịch sử Việt Nam, muốn nhìn lại cái bi kịch Việt Nam và muốn có một cái tên khác, chứ không phải là cái ngày quốc hận, không phải là ngày nước mất nhà tan, không phải là một ngày mà ngày thật chết của quê hương. Và đấy, thì cái bây giờ cái khuynh hướng này không phải là khuynh hướng của anh Nguyễn Thanh Việt này, nó là khuynh hướng của nước Mỹ, nó là khuynh hướng của đài VOA, nó là khuynh hướng của đài RFA, nó là khuynh hướng của những tờ báo hiện tại ở Buôn Xa, ở cái vùng Buôn Xa Little Sài Gòn này. Thưa, đây là một cái vấn đề người ta đang muốn viết lại, đang muốn nhìn lại, đang muốn đặt tên lại. Thì cái chuyện này không phải là cái chuyện riêng của cá nhân bản thân chúng tôi, là những người đang nói cái chương trình này với một cái đại địa phương ở Dallas. Và đây là một cái vấn đề chung, vấn đề của lịch sử, và đòi hỏi phải có một cái công tâm, đòi hỏi phải có sự sáng trí, đòi hỏi một sự trung trực, và đòi hỏi một cái điều duy nhất nữa, phải biết cái mối đau Việt Nam là từ ở đâu, như thế nào, do ai, để diễn tiến làm sao, với hậu quả như thế nào. Đó là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng đài ở Dallas sẽ có đề cập đến trong một cái chương trình dài hạn, ở trong những cái tiết mục cụ thể, chứ không thể nào chúng tôi và anh Hoàng Tín có thể trả lời trong một cái mấy phút ngắn ngủi của cái buổi hội luận ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn Nam đã đến với cái câu hỏi đầu tiên. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự đặc biệt cho mùa quốc hận 30 tháng 4, phụ trách bởi anh Phan Nhật Nam. Một câu hỏi, một cái câu nói đã cho thấy là Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam không phải là yêu nước, không phải là thương dân muốn giải phóng đất nước, mà là một cái thực tâm của chúng qua cái câu có để trước cái lăng mộ của ông Lê Duẩn rằng ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Nga Xô. Như vậy thì không hiểu tại sao cái chế độ buôn dân bán nước của chúng vẫn tiếp tục tồn tại. Và chúng ta cũng nghe ngày xưa ông Võ Văn Kiệt, ông cũng có nói một cái câu là ngày 30 tháng 4 có triệu người vui, có triệu người buồn. Như vậy thì ai vui, ai buồn vậy thưa anh Nam?
Vâng. Câu hỏi này tức là hiện thực cái câu hỏi số 1. Ai cũng hỏi, sao nó như thế mà nó cứ mãi tồn tại? Thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả, câu này tôi nói, tôi có nhiều yếu tố tôi soạn sẵn và tôi trả lời một cách cụ thể, chứ không phải là tổng quát như câu hỏi một. Thứ nhất, nó vẫn tồn tại vì nó có tiền. Vâng. Có tiền vì sao? Nếu chúng ta trở lại cái câu hỏi số 1, thì chúng ta bảo cái ngày 30 tháng 4 75, trong cái phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 1975, thưa quý vị, trong những lần trình bày luôn luôn tôi nhắc đến tháng năm ngày tháng một cách chính xác, không phải tôi là cái người chi ly, không phải là cái người cứ bới bèo ra vỏ mà cứ có vẻ chi ly, nhưng mà đã nói về lịch sử thì phải nói chính xác, chứ không thể nói mù mờ và nói lấp liếm được. Thì cái ngày 14 tháng 4 năm 1975 là sau khi là đã mất Đà Nẵng, ngày 29 mất Nha Trang ngày 30 và mất cái Phan Rang là ngày 15 tháng 4. Là chỉ còn trong khoảng là 10 nửa tháng nữa là mất Sài Gòn. Thì trong cái phiên họp quyết định để có cho Việt Nam Cộng Hòa cái cung viện thặng dư với một cái số liệu là 772 triệu. Vâng, cái điều này, con số này có được ông giáo sư Nguyễn Tấn Hưng, ông lặp lại trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, 772 triệu. Nhưng mà cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ lúc ấy do Đảng Dân Chủ đã chiếm đa số quyết định bây giờ cho thiệu một phen. Cái lời này là của ông Jevich, Jacob Jevich, và cũng được ông Thượng nghị sĩ Joe Biden lặp lại, một ông Thượng nghị sĩ trẻ, năm đó mới 32 tuổi. Một phen cũng không cho. Đó là 700, bây giờ đặt ra vấn đề, có cho ví dụ cho 772 triệu thì có làm gì được không? Thưa cũng không luôn. Mà không những muốn vậy, ít nhất cũng phải cho 7 tỷ để mà tương đương với cái đống vũ khí mà ở ngoài Bắc đã nhận từ khối Cộng sản, từ Tàu, từ Liên Xô, từ khối Đông Âu. Thành từ bây giờ lấy câu chuyện của năm 75, của ngày 14 tháng 4 75 để nói hôm nay thì thấy rằng cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó giàu quá. Vì tự trên cái máy computer của tôi đang hiện ra những cái điều nước Việt Nam là một cái nước, một trong những 10 nước nhận kiều hối lớn nhất của thế giới. Vâng, bây giờ giàu quá rồi. Đội cái Sài Gòn thôi mà đã nhận được 6 tỷ 8. Vâng, thôi thưa quý vị, đây là những số liệu mà ở trong máy computer. Chỉ có Sài Gòn thôi mà cái năm 2023 đã nhận đến một lượng, phải nói là ngoại hối chứ không phải kiều hối, 6 tỷ 8. Và nước Việt Nam là một, Việt Nam Cộng sản là một trong 10 nước nhận ngoại hối lớn nhất của thế giới. Bây giờ cái việc này nó phản ảnh qua một cái chuyện, đó là không một cái bà tên là bà Trương Mỹ Lan, bà 68 tuổi. Mà theo như cái lý lịch là bà ta làm bán vải ở chợ Bến Thành. Thế một người đàn bà xuất thân từ một người bán vải ở chợ Bến Thành mà làm sao thất thoát một cái món tiền đến 27 tỷ. Dạ thưa với quý vị, chúng tôi không đùa cợt mà nghe nói rằng bà ta bị án tử hình. từ cái sự kiện tôi không biết cái bà này như thế nào, tôi cũng liên hệ gì với bà này, cho nên tôi nói về bà này một cách rất khách quan. Cái bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi này làm sao mà có một cái thất thoát 27 tỷ bạc? 27 tỷ bạc không thể nào một ngày một tháng mà có được. Muốn có một cái thất thoát này, cái bà Trương Mỹ Lan kia phải có một cái vận động trong vòng mấy chục năm, ít nhất cũng phải trên dưới 10 năm. Thì bà ta vận động với ai? Bà ta vận động với những cái cơ quan tài sản, bà ta vận động với những cái phòng thương mại, bà ta vận động với cái buôn bán địa ốc, bà ta vận động với sở ngoại thương, bà ta vận động với sở nội vụ, bà ta vận động với công an, bà ta vận động với ủy viên Bộ Chính trị, bà ta vận động với chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn. Nghĩa là làm sao? Bà ta phải vận động với toàn bộ cả một cái tổ chức đảng thục sản để mới có cái số tiền 27 tỷ. Vâng, chứ không thể nào bà ta hóa phép một cách như thế nào để mà lấy một mình 27 tỷ bạc được. Và bây giờ bà ta tự hình thì ai cũng biết rõ, tức là biết đầu mối. Mà chia cho 27 tỷ đó nhiều một chỗ quá, thì bây giờ nó bị đầu mối, nó sự tử bà ta. Vâng, nói một cách chính xác là như vậy. Thì cái việc của cái người gọi là Trương Mỹ Lan thất thoát 27 tỷ bạc của ngân quỹ quốc gia, của ngân khố quốc gia, thì bây giờ bù lại bắn bà ta thì 27 tỷ bạc đó nằm đi đâu, vào tay của ai? Chắc chắn không phải vào ở trong cái ngân khoản của bà ta, mà nó đã nằm ở trong ngân khoản của ủy viên này, ủy viên khác, chủ tịch này, chủ tịch khác. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta đề cao cá nhân cũng chả biết cái bà Trương Mỹ Lan đó là những ai. Nhưng mà đặt ra cái vấn đề đó, để từ đó để nhắc đến cái vấn đề kiều hối. Được nhận tiền từ ngoài đổ vào, được nhận tiền lấy từ ở trong nước, từ trong quốc dân mà ra. Thấy một người, một người đàn bà bán vải ở chợ Bến Thành mà còn thất thoát 27 tỷ. Thế những người như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với một cái dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên, tức là ở cao nguyên Trung Quần, ở vùng Đông Đại Thượng, phá hủy cả một hệ sinh thái của ngàn năm triệu năm của Trung Quốc Việt Nam. Thất thoát như vậy bao nhiêu tỷ, bao nhiêu đời sẽ gây lại được cái miền rừng của vùng Đông Đại Thượng. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời, bauxit là một chủ trương lớn, tôi là thủ tướng, được chỉ định thì tôi phải làm. Rồi một mình thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kia đã thất thoát bao nhiêu tỷ bạc về cái dự án đóng tàu Vinatin, một cái xứ sở chưa làm được cái COVID mà đòi lại thực hiện cái dự án đóng tàu Vinatin. Rồi cũng chính Nguyễn Phú Trọng đây, trong những ngày Formosa, cả một hệ thống vùng biển bị tan nát, cả một ngư trường bị hư hoại, thì chính Nguyễn Phú Trọng đây đã tuyên bố Formosa là một điển hình tiên tiến. Thưa tôi nhắc đến các cá nhân của Trương Mỹ Lan, của Nguyễn Tấn Dũng, của Nguyễn Phú Trọng, không phải là vấn đề của cá nhân, mà đây là vấn đề mà anh Hoàng Tiến đã đặt ra. Tại sao cái chế độ đó nó cứ tồn tại mãi? Mà nó tồn tại mãi vì nó rằng, vì thứ nhất nó có tiền, thứ hai là nó có quyền, nó quyết định hết. Nó chia cái xã hội ra làm 13-17 thành phần, và cái ngụy vùng ngụy quyền vẫn là một cái thành phần hạng bét ở trong 17 cái thành phần đó. Đó là điển hình cái chương trình mà tri ân Việt Nam Cộng Hòa, là các thương phê binh bây giờ là tuổi hạng trẻ nhất cũng phải 70. Năm 1975 người lính trẻ nhất là 20 tuổi, thì bây giờ trẻ nhất cũng là trên dưới 70 tuổi. Những lão nhân, những thương phê binh cụt chân, mù mắt, cụt tay, nguy hại cái gì đối với chế độ ở Sài Gòn, đây cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhưng mà bây giờ mỗi năm người ta được tập trung ở cái chỗ dòng chú tu tế đường Kỳ Đồng để nhận một những cái quà nhỏ nhoi do đồng bào tị nạn gửi về, bây giờ cũng không được nhận nữa. Thưa với anh Hoàng Tín, từ cái chuyện lớn là cái chuyện mà chính sách về tài chính qua đến những cái cá nhân như Trương Mỹ Lan, như là Võ Văn Kiệt, như là Nguyễn Phú Trọng, như Nguyễn Tấn Dũng, và đến những cái người cùng cụ tao tương, những thương phê binh khỏe chân cụt tay mù mắt cũng không nhận được cái món quà của đồng bào tị nạn gửi về, thì vì sao cái chế độ này nó tồn tại, nó tồn tại loại như nó có tiền, đồng thời nó có quyền quyết định lên trên cái vận mệnh của tổ quốc Việt Nam.
Hello,
đó, tôi đã chấm dứt cái vấn đề rồi.
Dạ vâng. Cảm ơn Nam ngày hôm nay đã dành chút thời gian để đến với chương trình đặc biệt của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, chương trình lịch sử và thời sự để nói về cái mùa quốc hận. Cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ thực hiện được một vài kỳ nữa cùng với anh Nam trong cái mùa quốc hận này. Chúc anh một ngày bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả đài Sài Gòn Đà Lạt đã gặp lại cho chúng tôi có cơ hội để nói lại cái nỗi mối đau thương của Việt Nam trong tháng 4 của 49 năm trước. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn anh Nam, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự đặc biệt nhân mùa quốc hận 30 tháng 4 cùng với lại nhà văn Phan Nhật Nam. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành.
Cúi mặt giây phút tiễn đưa, giây phút